Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán: Khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi. Vì thật ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các thông đồ. Trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bắt hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Zacharia, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bạo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, chị em, chúng ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu khiển trách những người Pha-ri-siêu, rồi đến những tiến sĩ luật. Và trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, thứ nhất là Chúa trách những người xây mồ mả các tiên tri. Họ đã giết các tiên tri, cha ông họ đã giết các tiên tri, sai các tiên tri đến để loan báo những lời của Chúa để họ hoán cải, nhưng mà họ đã không hoán cải mà giết các tiên tri. Giê-rê-mi-a đã bị đối xử tàn tệ và họ đã kéo Giê-rê-mi-a chết tận ở bên Ai Cập. Rồi những người mà công chính như A-ben bị giết chết, cho tới tiên tri Zacharia là người đã nói lời của Chúa để không có chạy theo những tà thần, thì họ đã ném đá chết, đã giết chết. Vì những người chạy theo nhà vua thời đó không có kể gì ngôn sứ của Chúa, nói lời của Chúa, nhưng đã giết chết dưới triều vua Joas. Thì chúng ta biết kể từ Abel là người đầu tiên trong sách Sáng Thế bị giết chết, máu của Abel, người công chính, cho đến cái người cuối cùng bị chết, để nói lên hầu hết các tiên tri là phải khốn khổ. Ngay cả tiên tri Isaiah cũng bị cưa đôi thân xác. Và vì nhà vua không có muốn nghe những lời của ông nói. Rồi thời đại của Chúa Giêsu, những người Do Thái xây dựng những mồ mả các tiên tri, nhưng mà chính họ lại không có hoán cải, thì họ cũng tán đồng theo những cha ông của họ, những hành động tội lỗi giết chết các tiên tri. Cho nên ở đây muốn nhắc tới, bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói, tức là khôn ngoan của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu. Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri, các tông đồ. Người thì chúng giết đi, người thì chúng bắt hại. Dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Từ máu Abel cho tới máu của Zakaria, thì chúng ta biết là sau đó năm 70 Jerusalem đã bị tàn phá vì Chúa đã chờ đợi quá lâu, cả một thời gian rất dài, hàng mấy trăm năm mà họ không có hoán cải, họ không có quay về với Chúa, họ vẫn cứ tiếp tục thờ những tà thần. Tới thời đại của Chúa Giêsu thì cái số còn ít lại các Pharisêu, họ không có thờ tà thần nhưng mà họ lại giữ đạo theo cái lối là coi luật lệ như là cùng đích. Thì lúc đó luật lệ không phải để đưa tới cái cùng đích là tình yêu Chúa và yêu thương nhau, nhưng mà luật lệ lại trở nên một loại ngăn cản họ yêu mến Chúa và yêu thương nhau, không có tôn trọng sự công bằng và giữ luật là vì luật thôi. Thì lúc đó luật lệ lại trở nên không phải là phương tiện mà lại trở nên như là một tà thần của họ rồi. Cũng giống như khi chúng ta cần tiền bạc để dùng trong đời sống, nhưng mà khi coi tiền bạc như là cùng đích của mình thì lúc đó là một loại tà thần cho tâm hồn của mình rồi, không phải là Thiên Chúa nữa. Vì vậy mà Jerusalem đã bị tàn phá, nhân loại chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, nhưng mà con người vẫn không có nhận ra cái sự bấp bênh của đời sống trần gian, vẫn tính toán như không có bao giờ mình chết. Và rồi khi những sự dữ nó đến thì con người chúng ta sẽ đi đâu? Tất cả xuôi hai tay, không có mang theo được gì hết, mà không gặp được Thiên Chúa, bởi vì chúng ta không có tìm kiếm chính Chúa, mà tìm kiếm những cái chóng qua của tiền bạc, của danh vọng, hay là của lạc thú trần gian. Vì vậy mà ngôn sứ của Chúa được gửi đến những người nói lời của Chúa thì chúng ta không có muốn nghe, và chúng ta loại trừ tất cả những người nói lời của Chúa, vì lời Chúa nói ra thì nó làm chướng tai của chúng ta. Chúng ta thích những người định hót chúng ta, khen tặng chúng ta. Cho nên chúng ta không có chấp nhận, hoán cải nhờ lời của Chúa. Rồi chúng ta thấy kế tiếp là khốn cho các ngươi hỡi cái tiến sĩ luật, các ngươi cất những giữ chìa khóa sự hiểu biết. Những cái để hiểu biết lời của Chúa thì họ đã không sống lời Chúa, họ đã không hoán cải. Cho nên những người khác nhìn vào đời sống của họ không có thấy cái gì đặc biệt hết, mà họ chỉ dùng luật lệ và lời của Chúa để áp đặt vào người khác, à, bắt người khác phục vụ họ, chứ không phải họ đến để phục vụ. Vì vậy mà họ đi ngược chiều với cái cách sống của Chúa Giêsu Kitô. Và trong những ngày qua, trong tuần này, từ ngày 22 cho tới hôm nay, chúng ta thấy 22 tháng 9 cho tới 27 tháng 9 ở tại Mỹ, tại sao mà người ta quan tâm tới và đón Đức Giáo Hoàng một cách trọng thể, và có thể nói là tất cả cái gì cũng là đặc biệt. Trong khi đó, những người lãnh đạo của Liên Xô, tức là nước Nga hiện giờ, và Tập Cận Bình của Trung Quốc đi qua Mỹ thì lại không được chú ý tới. Là bởi vì Đức Giáo Hoàng đã sống cái sứ điệp của Chúa, đến để phục vụ, và phục vụ cho những người nghèo nhất, những người homeless, không nhà, không cửa, những người tù, rồi bao nhiêu những người đã sống bên lề xã hội, Ngài đều đến với họ và quan tâm tới họ. Chúng ta chứng kiến một vị giáo hoàng như vậy là hình ảnh của một Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã từng là một người không nhà lúc sinh ra, một người vô gia cư như vậy, sinh ra trong hang bò lửa. Và chúng ta cũng nghe Chúa Giêsu nói, con chồn thì nó có hang, con chim thì nó có tổ, nhưng mà con người không có chỗ giữa đầu. Là Ngài không có chọn một cái gì riêng cho mình hết. Ngài chấp nhận sống một đời sống hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa Cha. Và những tiến sĩ luật hiểu biết luật lệ của Chúa, lời của Chúa, nhưng không sống lời Chúa. Cho nên họ cản trở những người khác đến với Chúa. Những người khác không nhìn thấy cái sứ điệp của Chúa qua đời sống của họ. Ngày hôm nay cũng vậy. Mỗi người chúng ta là những Kitô hữu. Nếu chúng ta sống đúng lời của Chúa, chúng ta sẽ hiệp nhất với nhau. Chúng ta sẽ kính trọng nhau. Chúng ta sẽ cộng tác với nhau để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Và biết bao nhiêu người ở trong thế giới ngày hôm nay vẫn mang danh là Kitô hữu, nhưng có một lối sống hoàn toàn trái ngược với những lời dạy của Chúa Kitô. Người Kitô hữu không thể ly dị, người Kitô hữu không thể phá thai, người Kitô hữu không thể hung tợn, dữ dằn và lừa đảo người khác được. Cho nên biết bao nhiêu những người mang danh Kitô hữu mà hoàn toàn bên trong tâm hồn của họ không phải là Thánh Thần tình yêu của Chúa, không có Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn. Đó là cái sự thật của biết bao nhiêu người đang sống và gọi là phản Tin Mừng. Chúa Giêsu đã lên tiếng, lối sống của những người giữ đạo rất là khắt khe, Pharisee, tiến sĩ luật, họ giữ luật rất là chặt chẽ. Nhưng mà Chúa Giêsu không nói hạnh phúc cho họ, mà nói khốn cho họ. Vì vậy mà họ nghe, thay vì họ hoán cải, thì chúng ta thấy họ bắt đầu oán ghét người cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy để may ra bắt bẻ được lời của Ngài, từ miệng của Ngài thốt ra để đưa Ngài tới cái chết. Và cuối cùng họ đã đạt được mục tiêu của họ, là đưa Chúa Giêsu đóng đinh lên thập giá. Cho nên họ lại tiếp tục theo cha ông của họ, đổ máu các tiên tri, và đây là đổ máu chính con Thiên Chúa. Và máu của Chúa Giêsu đổ ra không phải riêng gì cái trách nhiệm của những người lãnh đạo Do Thái giáo, mà còn là trách nhiệm của chúng ta khi chúng ta phạm tội. Nếu con người không có phạm tội thì Chúa Giêsu đã không chết trên thập giá. Nhưng chính tội lỗi của mỗi người chúng ta mà Chúa Giêsu phải chết trên thập giá, vì yêu thương chúng ta, gánh lấy hậu quả của tội lỗi trên thập giá, để chúng ta được sống và sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta nghe bài phúc âm hôm nay, chúng ta không hoán cải, đời sống của mỗi người chúng ta, từ các tu sĩ, linh mục cho tới từng người giáo dân, chúng ta không hoán cải, chúng ta vẫn tiếp tục cái lối sống của trần gian này, thì chúng ta thực sự đang để cho cái sự dữ nó tấn công và làm chủ chúng ta rồi. Chúng ta đi lại cái vết lầy của những người lãnh đạo Do Thái giáo ngày xưa, giữ luật rất là chặt chẽ, nhưng mà dùng luật lệ để bắt bẻ nhau, để làm các con người trở nên nô lệ cho lề luật mà không đạt tới cái cùng đích của lề luật, và xây dựng một đời sống công bằng và yêu thương, yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Cho nên Chúa Giêsu đã nói nặng lời với họ để họ hoán cải, và cũng đồng thời cho chính mỗi người chúng ta ngày hôm nay để chúng ta hoán cải và được ơn cứu độ của Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, và nhờ Chúa Giêsu Kitô con chí ái của Ngài cứu chuộc chúng ta, Thánh Thần của Chúa thánh hóa và giúp chúng ta thực tâm hoán cải để chúng ta phải là những nhân chứng sống động ở trong xã hội ngày hôm nay, một xã hội cần nhân chứng hơn là những người nói nhiều mà không sống lời Chúa, thì chúng ta giống như những tiến sĩ luật này và chúng ta trở nên đồ trúc dự chứ không phải là hạnh phúc. Xin Thánh Thần Chúa đến để biến đổi cuộc đời chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn và hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen.